cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong Sa-mên thứ nhất đoạn 6 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay, nói đến việc David làm điều đúng trong phương cách sai. Ông cố gắng đem hòm giao ước về Si-ôn trên một cỗ xe, dẫu rằng Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự của Ngài biết cách nào di chuyển hòm giao ước. Người Kehath trong chi phái Levi được giao trách nhiệm khiêm hòm giao ước trên vai, như được ghi lại trong sách Dân Số Ký đoạn 7 câu 9. Usa bị hình phạt chết bởi vì ông đụng đến hòm giao ước. Đức Chúa Trời đã hướng dẫn rõ ràng là không ai được đụng đến hòm giao ước. Sau đó David khiêng hòm giao ước trở về đúng cách. Minh Canh khinh bỉ David khi thấy ông nhảy múa trước hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đặt đề tựa cho đoạn này: làm việc đúng trong phương cách sai. Điều này nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận trong phương cách chúng ta sống hàng ngày và trong phương cách mà chúng ta hầu việc trước Chúa Trời. Hiện nay có nhiều cá nhân hay nhiều tổ chức của giáo hội đôi lúc rơi vào triết lý của David. Tôi có thể nói rằng trang sử này là một trong những ngày lớn lao trong đời sống của David. Giả sử như các bạn được yêu cầu chọn một ngày trọng đại trong đời sống của David, thì các bạn sẽ chọn ngày nào? Có thể là các bạn chọn ngày Samuel sức dầu trên đầu của chàng thanh niên chăn chiên để được làm vua. Hoặc có thể các bạn chọn ngày David giết được tướng Goliath khổng lồ. Có thể các bạn sẽ chọn ngày David cưới vợ là Minh Canh, con trai của Saul làm vợ đầu tiên. Hay các bạn có thể chọn ngày David trốn khỏi sự giết hại của vua Saul và sau đó sẽ chọn ngày David nghe tin vua Saul chết bởi vì David sẽ được linh làm vua. Các bạn cũng có thể chọn ngày David được đổi mão làm vua cho cả nước Israel. Và ngay cả các bạn có thể chọn ngày đứa con phản nghịch là Absalom bị giết. Hay các bạn có thể chọn ngày con trai của Solomon được sức dầu làm vua nối ngôi David. Tất cả những ngày này đều là những ngày quan trọng trong cuộc đời của David. Do vậy, tôi tin là có hai việc được nổi bật hơn các việc khác trong đời sống của David. Đó là ngày David đem hòm giao ước của Đức Chúa Trời về Jerusalem được ký thực trong đoạn 6 này, và ngày David đặt lòng vào chương trình cất nhà của Đức Chúa Trời được ký thực trong đoạn 7. Đây có thể là hai ngày quan trọng nhất trong đời sống của vua David. Giờ đây hòm giao ước nói đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa dòng dân sự của Ngài. Nếu các bạn có được sơ đồ của đền tạm, các bạn có thể thấy sự tỏ bài của Đức Chúa Trời về Chúa Giêsu Christ. Trong khi chúng ta tìm hiểu sách Xuất Ai Cập ký và sách Lê Vi ký, tôi có nhấn mạnh đến các vật dụng đặt trong đền tạm và sau này đặt trong đền thờ. Trong sân phía ngoài của đền tạm có bàn thờ của lễ thiêu và chậu rửa. Tội lỗi được giải quyết tại đó. Phần kế tiếp là nơi thánh, nơi đó có ba vật dụng: chân đèn bằng vàng, bàn thờ bằng vàng và bàn bánh trần thiết. Tất cả đều nói về sự thờ phượng và thân vị của Đấng Christ. Phía trong là nơi chí thánh, tại đó có hòm giao ước và nắp thi ân. Đây là nơi mà Đức Chúa Trời gặp dân sự của Ngài. Hòm giao ước có thể là bức tranh tốt đẹp nhất về Đấng Christ trong thời cũ ước. Đó là một bức tranh tốt lành mà Đức Chúa Trời đã phác họa. Thú thật với các bạn là tôi không có chú ý nhiều lắm các bức tranh mà các họa sĩ Trung Đông đã phác họa về Chúa Giêsu, bởi vì họ đã không thấy được Chúa Giêsu. Bức tranh về Chúa Giêsu trong đền tạm đặc biệt được phác họa qua hòm giao ước. Nó chỉ là một cái hộp bằng gỗ xi tim, có kích thước chính xác, được bọc bằng vàng cả trong lẫn ngoài. Và điều đó đã được diễn đạt ở trong Ê-díp-tô ký đoạn 37 câu 1 đến câu 4. Bớt-sa-lê-ên là người được Đức Chúa Trời ban cho công tác đặc biệt nhờ được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để xây dựng đền tạm và làm hòm giao ước. Và điều này đã được ghi lại trong sách Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 35 câu 30 đến 35. Hòm giao ước nói về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhưng có khi nó trở thành một vật ngăn trở cho dân Israel khi họ nhìn hòm giao ước trong một phương cách mê tín. Họ nghĩ là có một quyền năng nào đó trong cái hộp đó. Thật ra, không có như thế. Hòm giao ước là một vật biểu tượng, là một bức tranh về Chúa Giêsu Christ. Hòm giao ước được làm bằng vàng, nói về thần tánh của Ngài. Hòm giao ước cũng làm bằng gỗ, nói về nhân tánh của Ngài. Nó không phải là hai cái hộp, nó chỉ là một cái hộp. Một cái hộp làm bằng gỗ và bằng vàng. Đó là hình ảnh tuyệt vời về sự liên hiệp trong Chúa Giêsu Christ. Ngài là đấng thần nhân, tức là Chúa Giêsu Christ vừa là Đức Chúa Trời và cũng vừa là con người. Các bạn có nhớ trong thời kỳ của tiên tri Samuel, người Philippines chiếm lấy hòm giao ước và dùng nó như một vật mê tín. Vì thế, họ gửi trả hòm giao ước về dân Israel trên một chiếc xe bò và được để trong đồng ruộng của Abinadab. Hòm giao ước ở đó 7 năm. Khi David chiếm được Jerusalem làm thủ đô và ông muốn chuyển hòm giao ước về đó, bởi vì đó chính là nơi thích hợp và rõ ràng đó là nơi được Đức Chúa Trời lựa chọn. Một trong những điều mà vị vua đã được nói: mọi người nam trong các ngươi mỗi năm 3 lần phải ra mắt Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi tại nơi mà Ngài sẽ chọn, tức là Ngài nhằm lễ bánh không men, lễ bãi tuần và lễ liều tạm. Người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức Jehovah. Trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 16 câu 16. Khi David chiếm được Jerusalem, ông chuyển hòm giao ước về đó. David có lòng yêu mến Đức Chúa Trời rất nhiều. Chúng ta rất ít tìm thấy được một người nào trong thời nay yêu mến Đức Chúa Trời như David. Và tôi cũng mong ước rằng yêu mến Chúa như David đã yêu. Cho nên tôi thường thích hát bài thánh ca "Nguyện càng yêu Chúa hơn". Xin mời các bạn cũng hãy nghe đến David nói ở trong sách Thi Thiên đoạn 9 câu 1. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. David đã diễn tả lòng yêu mến Chúa một cách sâu đậm, trong một phương cách thật tuyệt vời. Và trong sách Thi Thiên đoạn 108 câu 1, David công bố: hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, tôi sẽ hát, phải linh hồn tôi sẽ hát ngợi khen. Và trong sách Thi Thiên đoạn 103 câu 1, hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Đó là lý do tại sao David muốn đem hòm giao ước của Đức Chúa Trời về Jerusalem. Chúng ta sẽ thấy trong đoạn này, David đã làm một việc tốt, nhưng thực hiện một cách sai lầm. Hòm giới ước được nói đến 15 lần trong 17 câu đầu. Tôi mong ước rằng các bạn đọc và theo dõi kỹ phân đoạn này. Các bạn sẽ nhận biết về hòm giới ước của Đức Chúa Trời. Hình như đó là một đề tài quan trọng của David và của Chúa. Có 11 thi thiên nói về việc đem hòm giới ước về Jerusalem. Các bạn biết là David không có sự mê tín về hòm giới ước. Ông biết Đức Chúa Trời đang ở đâu và ông biết Ngài không có ở trong cái hộp. Trong Thi Thiên, đoạn 123 câu 1, David nói, tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài, hỡi đấng ngự trên các tầng trời. David biết Đức Chúa Trời ở đâu và cách đến với Ngài qua hòm giới ước với một người trung bảo giữa Đức Chúa Trời và con người. Hôm nay, tôi có lời giới thiệu khá dài, bởi vì tôi tin rằng chúng ta đến một phân đoạn rất quan trọng. Bây giờ xin mời các bạn hãy chú ý đến điều David muốn làm. Ở trong sách Sa-mên thứ 2, đoạn 6, từ câu 1 đến câu 4. David lại nhóm họp hết thảy những người kén chọn của Israel, số chừng 3 vạn người. Đoạn người trỗi dậy, có cả dân sự đồng theo đi từ Ba-lê xứ Giu-đê đặng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời lên. Trước hòm ấy, dân sự cầu khẩn danh Chúa, tức là chính danh Đức Giê-hô-va vạn quân, dẫn dự ngựa cherubin tại trên hòm ấy. Chúng để hòm của Đức Chúa Trời trên một xe mới rồi đem đi khỏi nhà Abinadab ở trên gò nẫm. Usa và Ahijo, con trai của Abinadab, dẫn cái xe mới đó. Vậy, chúng rời hòm khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nẫm. Usa đi gần bên hòm của Đức Chúa Trời, còn Ahijo đi trước hòm. Tại đây David làm điều sai lầm. Đức Chúa Trời có lời hướng dẫn đặc biệt về việc di chuyển đền tạm và các vật dụng ở bên trong, nhưng David đã không vâng theo lời hướng dẫn này. Nhưng có vài người nói, trước đây người Philistine cũng làm như vậy, nhưng không sao, không có chuyện gì xảy ra. Thưa các bạn, những Philistine đã không bị hình phạt bởi vì họ đã không biết về các lời dạy về đền tạm. Sự sáng tạo ra trách nhiệm. Nếu một người biết về tin lành cứu rỗi, thì người đó phải chịu trách nhiệm khi khước từ. Xin các bạn đừng phân bì với những người thổ dân hay những người sống trong các bộ lạc xa xôi. Ngày nay các bạn đã được nghe, đã được biết về tin lành cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Nếu như các bạn khước từ, các bạn sẽ nhận lấy trách nhiệm cho quyết định và hành động của các bạn. Lời của Đức Chúa Trời dạy như thế. Có thể các bạn không thích như vậy, nhưng đó là điều mà Đức Chúa Trời đã công bố. David có lòng muốn đem hòm giao ước của Đức Chúa Trời về Jerusalem, nhưng ông thực hiện sai phương cách. Hòm giao ước có 4 cái khoen ở 4 góc và có 4 cây đoàn khiêng xỏ qua các khoen này. Hòm giao ước được khiêng trên vai của người Lê-vi. Khi tuần hành trong đồng vắng, người Cô-hát trong chi phái Lê-vi đặt hòm giao ước trên vai và khiêng đi. Nhưng David đã không vâng theo lời cuốn thị này. David đã làm điều sai. Ông sẽ gặp khó khăn, cũng như dân sự của Đức Chúa Trời sẽ gặp khó khăn khi họ làm điều sai. Và trong sách Sa-mên thứ 2, đoạn 6, câu 5, ghi tiếp. David và cả nhà Israel đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ mọi thứ nhạc khí bằng gỗ bá hương, đàn cầm, đàn sắt, trống, bạc và mã la. David là người biết về âm nhạc và ông dùng nhiều nhạc cụ trong ngày đem hòm giao ước về Jerusalem. Và trong sách Sa-mên thứ 2, đoạn 6, câu 6, câu 7 ghi tiếp. Khi đến sân đập lúa của Ca-rôn, U-sơ giơ tay nắm lấy hòm của Đức Chúa Trời bởi vì những con bò dấp ngã. Cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng U-sa. Đức Chúa Trời hành hạ người vì cớ lỗi lầm người, và người chết tại đó gần bên hòm của Đức Chúa Trời. Đây là một tình cảnh thảm thương. Hòm giao ước được chở trên một chiếc xe bò, và khi thấy hòm giao ước bị nghiêng, U-sa lấy tay đỡ hòm giao ước khi sợ bị ngã. Chúa hình phạt U-sa chết. Có người nói rằng, tại sao ông vi phạm một lỗi nhỏ mà Đức Chúa Trời hình phạt nặng như thế? Đức Chúa Trời đã phán dạy rất rõ, nếu ai vi phạm sẽ bị phạt. Qua việc Usa chết, David đã tạm ngưng chương trình khiêng hòm giao ước về, và ông để hòm giao ước trong nhà của Obed-Edom. David rúng động và giận Chúa. Chúa cũng giận nữa. Đức Chúa Trời giận bởi vì David đã di chuyển hòm giao ước sai phương cách. Và trong Sa-mên thứ nhì, đoạn 6, câu 8 đến câu 9, David lấy làm buồn thảm vì Đức Giê-hô-va đã hành hại Usa, và người ta gọi chỗ ấy là hành hại Usa cho đến ngày nay. Trong ngày đó, David sợ Đức Giê-hô-va mà nói rằng, hòm của Đức Giê-hô-va sẽ thế nào vào nhà ta được? Các bạn thân mến, các bạn và tôi nên sợ Đức Chúa Trời. Như trong sách Thi Thiên đoạn 111 câu 10 nói cho chúng ta rằng, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Con người trong thời đại chúng ta cần nhận thức sự kiện này. Đức Chúa Trời là đấng đoán xét. Tôi không biết các bạn nghĩ sao, còn tôi đã nghe nói rất nhiều về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Đức Chúa Trời thật sự yêu thương các bạn, nhưng nếu các bạn đi vào con đường tội lỗi và quay lưng trở lại với Ngài, thì các bạn sẽ bị hư mất. Không có cách nào tránh được, không có phương cách thứ hai. Như lời của Chúa được chép trong sách Giăng đoạn 14 câu 6, Chúa Giê-xu nói rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chúng ta cần kính sợ Chúa và làm theo điều Ngài dạy chúng ta làm. David đã sợ Chúa và ông hỏi rằng, hòm của Đức Giê-hô-va sẽ thế nào vào trong nhà ta được? Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 6, câu 10 đến câu 12 ghi tiếp. Vậy David không muốn để hòm của Đức Giê-hô-va đến nhà mình tại trong thành David, bèn biểu dẫn vào trong nhà Obed-Edom là người gác. Như vậy, hòm của Đức Giê-hô-va ở 3 tháng trong nhà Obed-Edom, người gác. Đức Giê-hô-va ban phước cho Obed-Edom và cả nhà người. Người ta nói cùng David rằng, Đức Giê-hô-va đã ban phước cho nhà Obed-Edom và mọi vật thuộc về người. Vì cớ hòm của Đức Chúa Trời, David bèn đi thỉnh hòm của Đức Chúa Trời ở nhà Obed-Edom đến trong thành David cách rất vui mừng. Giờ đây, David quyết muốn đem hòm giao ước tới thành David, tức là Jerusalem. Ông đã học được một bài học. Giờ đây ông biết là phải khiêng hòm giao ước trên vai bởi các thầy tế lễ trong chi phái Lê-vi. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 6, câu 13 và 14 nói tiếp. Khi những người khiêng hòm của Đức Chúa Trời đi 6 bước, thì David tế một con bò đực và một con thú mập béo. David mặc áo ephod giải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Thưa các bạn, tôi nghĩ rằng trong lúc đó có nhiều người mở mắt to ra để xem David nhảy múa. David nhảy múa để ca ngợi Đức Chúa Trời. Nhưng rất tiếc ngày hôm nay có nhiều người nhảy múa, nhảy đầm với mục đích kích động tình dục. Còn David nhảy múa để thờ phượng và ca ngợi Đức Chúa Trời. Tôi không nghĩ các bạn có thể tìm được một người nào yêu mến Đức Chúa Trời nhiều như David. Tôi thích có nhiều người vui mừng ca ngợi Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Tôi rất quan tâm với một số người có gương mặt dài, buồn bã. Đức Chúa Trời không thích như thế. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong sự vui mừng. Và David là người đã hết lòng làm như thế trước mặt Đức Chúa Trời. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 6, câu 15 và 16. Ấy David và cả nhà Israel lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va lên là như vậy. Nhưng khi hòm của Đức Giê-hô-va vào thành David, thì Minh Canh, con gái của Sa-lơ, dòm ngang qua cửa sổ, thấy David múa nhảy trước mặt Đức Giê-hô-va, thì trong lòng khinh bỉ người. Minh Canh không có thích người yêu mến Đức Chúa Trời như David. Vì thế bà khinh bỉ David. Xin các bạn nhớ, Minh Canh là người vợ thứ nhất của David, và thái độ của bà rất nghiêm trọng cho mối quan hệ của bà với David. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 6, câu 17-20. Vậy, Chúng đem hòm của Đức Giê-hô-va vào, đặt tại chỗ giữa trại David đã dựng cho hòm đó. Rồi David dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Khi David đã dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân, thì người nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân và chúc phước cho dân sự. Người phát cho hết thải dân chúng Israel, bất luận nam hay nữ, mỗi người một ổ bánh, một miếng thịt, một bánh nho, đoạn hết thải ai về nhà nấy. Những của lễ thiêu này nói về thân vị của Đấng Christ, còn những của lễ thù ân nói về sự hòa bình được thực hiện bởi quyết của Chúa Giêsu trên thập tự giá và nói về mối quan hệ tốt đẹp giữa David và với Đức Chúa Trời. Và tôi mong ước rằng nếu các bạn ngày hôm nay, những ai chưa nhận được sự hòa bình, chưa nhận được sự liên hiệp giữa mình với Chúa Giêsu, thì xin mời các bạn hãy đến cùng với Ngài càng mau. Các bạn thân mến, giờ đây xin chúng ta hãy để qua một bên sự tranh luận về việc David nhảy múa trước mặt Đức Chúa Trời, để qua một bên sự lo sợ về Usa bị hành hạ chết. Nhưng bài học của chúng ta ở đây là nói đến mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần gìn giữ mối quan hệ tốt với Chúa mỗi ngày. Chúng ta luôn luôn xem xét mình có làm điều gì tội lỗi, không đẹp lòng Chúa thì hãy ăn năn và xưng nhận nó với Chúa để nhờ Ngài tha thứ, rồi tiếp tục vui mừng, cảm tạ, sống gần gũi với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng đáng cho chúng ta yêu mến, đáng cho chúng ta ca ngợi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta yêu mến Ngài hết lòng và ca ngợi Ngài hết lòng. Điều quan trọng chúng ta thấy trong đoạn này là mối quan hệ của David với Đức Chúa Trời. Ông là người yêu mến Đức Chúa Trời. Ông có mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời và hết lòng sốt sắng phụng sự Ngài. Và xin Chúa cho tôi và các bạn cũng có niềm vui mừng này. Và trong sách Sa-mên thứ 2, đoạn 6, có 20-23, kết thúc như sau. David cũng trở về đặng chúc phước cho nhà mình. Nhưng Minh Canh, con gái của Sao-lơ, đến đón người mà nói rằng: "Hôm nay vua Israel được vinh hiển thai mà ở trần trước mặt các con đòi của tôi tới vua, làm như một kẻ không ra gì vậy." David đáp với Minh Canh rằng: "Ấy tại trước mặt Giê-hô-va là Đấng đã chọn lấy ta làm ơn cho cha nàng và cả nhà ngươi, lập ta làm vua chúa Israel, là dân của Đức Giê-hô-va. Phải, trước mặt Đức Giê-hô-va ta có hát múa, ta đã hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn hạ. Dầu vậy, những con đòi của nàng nói đó lại sẽ tôn kính ta. Vì vậy, Minh Canh con gái Sao-lơ không sanh con cho đến ngày nàng thác." Trong ngày David đem hòm giao ước về Jerusalem, ông nhảy múa trước mặt Đức Chúa Trời và cởi áo nhà vua qua một bên. Ông hạ mình, hòa mình với dân chúng, và dân chúng cảm thấy vui mừng để ca ngợi, cảm tạ Đức Chúa Trời. Trong khi đó, Minh Canh không thích hành động này. Bà tỏ vẻ khinh bỉ David. David nói rằng ông vui mừng vì Đức Chúa Trời đã chọn ông và ban ơn cho ông. David đã bày tỏ niềm vui mừng một cách tự nhiên, thành thật. Ngày nay tôi mong ước rằng có nhiều người đi đến nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời cách vui mừng bởi sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho những người tin nhận Chúa Giê-xu. Bởi vì thái độ khinh bỉ của Minh Canh, nên David bỏ nàng qua một bên và nàng không còn sanh con nữa. Rất tiếc là Minh Canh đã không cùng với David, chồng của nàng, để chia sẻ niềm vui khi đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến sách Sa-mên thứ 2, đoạn 7, nói đến việc David chuẩn bị cho việc xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đợi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.